Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017. Một quan chức chống tham nhũng ở Việt Nam nói sẽ nhận quà biếu là các xe hơi hạng sang từ các doanh nghiệp. Phát biểu này đang gây tranh cãi trong công chúng.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào mà biếu một quan chức theo chúng tôi đều mang tính chất vụ lợi hết, không có ai lại cho không ai cái gì. Tôi nghĩ rằng cái lời của ông ấy là một cái lời vô trách nhiệm.
Luật sư Trần Vũ Hải đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng và giảm ngân sách Bộ Ngoại giao. Đề cử Bộ trưởng Hải quân của ông Trump rút lui vì xung đột lợi ích. Hàn Quốc nói Bắc Triều Tiên tổ chức 3 đội để thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Đánh bom ở Indonesia, nghi phạm bị bắn chết.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khởi sự chương trình ngân sách liên bang bằng cách đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng và cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác như Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Các giới chức chính quyền Mỹ cho biết, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra kế hoạch chi tiêu liên bang chi tiết trong một bản ghi nhớ gửi cho các cơ quan vào ngày thứ Hai. Văn phòng Quản lý và Ngân sách nói phác thảo ngân sách hoàn chỉnh hơn dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 3. Từ khi còn là một ứng cử viên tổng thống, ông Trump đã liên tục hứa là sẽ tăng cường quân đội. Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông cam kết sẽ có một trong những củng cố quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng cho biết sẽ không tìm cách cắt giảm các chương trình như an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Mặc dù vậy, các đề xuất của Tổng thống Trump đối với các cơ quan hôm thứ Hai chắc chắn sẽ không phải là kế hoạch ngân sách cuối cùng cho năm tài khoá 2018, sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới. Mỗi cơ quan sẽ phản hồi lại bằng những lập luận hợp lý cho ngân sách đề nghị cho cơ quan của mình, và cuối cùng Quốc hội sẽ bỏ phiếu để quyết định về kế hoạch chi tiêu liên bang. Vào ngày thứ Hai, ông Trump có cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Ngày hôm sau, ông sẽ phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội. Đây là một trong những bài phát biểu quan trọng cho 6 tuần lễ đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, người được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề cử cho chức Bộ trưởng Hải quân đã từ bỏ cân nhắc cho vị trí này vào hôm Chủ nhật. Đây là lần thứ hai người được ông Trump đề cử đứng đầu một trong những lực lượng vũ trang đã rút lui vì nguyên tắc xung đột lợi ích trong chính phủ. Tháng trước, ông Trump đã đề cử ông Philip Bilden, một giám đốc cổ phần tư nhân và cựu sĩ quan tình báo quân sự, vào chức lãnh đạo hải quân, lực lượng mà Tổng thống cam kết sẽ mở rộng. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, ông Bilden nói, sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, tôi xác định là tôi không thể đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đạo đức chính phủ mà không làm hại quá mức các lợi ích tài chính riêng của gia đình. Động thái trên khiến cho ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hiện không còn đề cử nào cho vị trí đứng đầu cả hải quân lẫn quân đội. Ông Vincent Viola, người được ông Trump chọn làm Bộ trưởng quân đội, đã rút lui hồi đầu tháng này. Trong một tuyên bố, ông Mattis nói, ông rất thất vọng nhưng vẫn hiểu được quyết định của ông Biden. Ông nói, trong những ngày tới, tôi sẽ đề nghị với Tổng thống Trump về người lãnh đạo có thể dẫn dắt hải quân và thủy quân lục chiến, trong khi chúng ta tiến hành thực hiện chiến lược tái thiết quân đội của Tổng thống.
Trong tháng đầu tiên sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn một hành động quan trọng nhằm sửa đổi chính sách hiện tại về di trú và chăm sóc y tế, cùng với các chính sách khác. Nhưng ông Trump sẽ cần sự giúp đỡ từ những người lãnh đạo các tiểu bang để có thể thực hiện sự thay đổi này. Tại một cuộc gặp mặt ở Washington hôm Chủ nhật, Tổng thống đã nói chuyện với các thống đốc các tiểu bang để biết ý kiến của họ về việc làm thế nào để Nhà Trắng và Quốc hội nên tiếp cận các vấn đề này. Theo tường trình của Elizabeth Shevnev, Phó Tổng thống Mike Pence đã phát biểu tại cuộc họp này ở Washington.
What I want to say to each one of you is the door is open in the West Wing to America's governors.
Điều tôi muốn nói với mỗi quý vị rằng cửa Tây Tòa Bạch Ốc mở rộng đón các thống đốc tiểu bang của Hoa Kỳ.
Từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence cam kết hợp tác với lãnh đạo các tiểu bang khi các thống đốc tề tựu tại Washington để thảo luận những mối lo ngại mà các thành phố và thị trấn ở các tiểu bang của họ đang phải đối mặt. Về vấn đề di trú, những người đứng đầu các tiểu bang từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều nêu ra những khó khăn trong việc chấn chỉnh một hệ thống thường xuyên bị xem là rắc rối và khó có thể quản lý được. Ông Gary Herbert là thống đốc bang Utah.
Nó không chỉ là vấn đề của việc xây dựng các tường thành dọc theo các đường biên giới để đảm bảo an ninh. Theo quan điểm của tôi, cũng cần phải đảm bảo rằng các cửa khẩu hoạt động hữu hiệu để biết người đến và đi như thế nào. Họ có thể đến thăm viếng ra sao, họ có thể đến ở lại và có được thị thực làm việc như thế nào.
Thống đốc Terry McAuliffe của bang Virginia nói với VOA.
Tất cả chúng tôi muốn giữ cho các cộng đồng được an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể coi thường quy trình đã định và các quyền tự do dân sự. Điều sẽ xảy ra là nó sẽ thúc ép nhiều người lẩn trốn. Họ sẽ không mua bảo hiểm y tế, họ sẽ không tuân thủ thực thi luật pháp và họ sẽ không đầu tư. Tôi lo sợ rằng điều này sẽ làm cho kinh tế ở Virginia bị ảnh hưởng.
Những thay đổi được đề xuất đối với đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, còn gọi là Obamacare, cũng làm cho các thống đốc bang lo ngại về mức giá cả chăm sóc y tế. Thống đốc bang Arkansas, Asa Hutchinson, nói:
"We all want to keep our communities safe. However, we cannot trample on."
Mối quan tâm của những thống đốc bang như chúng tôi là làm sao đảm bảo rằng việc chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền luôn hướng tới người bệnh, để họ có khả năng chi trả và mọi người đều có thể tiếp cận được.
Nói với các thống đốc bang, Tổng thống đã nhắc lại một lời hứa mà ông đã nói trong chiến dịch vận động tranh cử.
Như hầu hết tất cả các ông đều biết, Obamacare có rất nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ hủy bỏ và thay thế nó.
Hội nghị thường niên này của các thống đốc bang cũng là một dịp để họ học hỏi để phát triển. Ông Scott Patterson là giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc gia của các thống đốc bang.
Với 50
tiểu bang, 5 lãnh thổ và quận Columbia, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực hiện và sáng tạo và sau đó chia sẻ những gì hữu hiệu, những gì không áp dụng được ở các tiểu bang và sau đó hy vọng rằng sẽ học hỏi được lẫn nhau, xem những chính sách nào thực sự cho các kết quả mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như những kết quả tốt hơn về chăm sóc y tế.
Tất cả các thống đốc bang sẽ trình bày về tầm nhìn về chính sách của họ với Tổng thống và những người đứng đầu Quốc hội tại Nhà Trắng trong ngày thứ hai.
Cục trưởng chống tham nhũng bào chữa cho việc nhận xe sang. Trong một cuộc phỏng vấn được nhiều trang tin lớn Việt Nam đăng tải trong ngày 26 và 27 tháng 2, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói nếu có doanh nghiệp tặng xe sang cho cục của ông sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Báo chí đã phỏng vấn ông Đạt sau khi trong tuần trước có tin các doanh nghiệp khác nhau đã tặng tổng cộng 10 xe hơi hạng sang cho chính quyền hai tỉnh Cà Mau và Đà Nẵng. Giá trị mỗi chiếc xe dao động từ trên 1 tỷ cho tới 6 tỷ đồng. Trước gia đình, ông sẽ quyết định thế nào nếu có doanh nghiệp ngỏ ý tặng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ một chiếc xe trị giá vài tỷ đồng? Vì Cục trưởng nói, tôi sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Ông Đạt cũng nói rõ thêm rằng điều kiện quan trọng nhất là doanh nghiệp đó phải không có liên quan gì đến hoạt động trong công vụ của Cục. Ông nhấn mạnh là doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, có nhiều vấn đề hoặc đang trong quá trình thanh tra, thì tuyệt đối không được vì xung đột lợi ích. Phần trích những phát biểu của ông Đạt đã dẫn đến những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng những lời của ông không phù hợp với những chuẩn mực tối thiểu trong hành xử công vụ. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải nhận xét với đài VOA.
Tôi nghĩ là chắc là ông cũng muốn được minh bạch cho mấy cái cơ quan mà đang bị kêu là nhận tiền của nhận ô tô của doanh nghiệp. Và tôi thì nó cũng rất là vui duyên. Trong trường hợp đấy, cục tổng thống nhấn theo tôi không nên nói như vậy. Mọi cái giao dịch mà mang tính chất vụ lợi thì đối với các công chức và cơ quan nhà nước ấy, cần phải có một cái quy định rằng là không được phép. Bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà biếu quan chức theo chúng tôi đều mang tính chất vụ lợi hết, thì không có ai lại cho không ai cái gì. Tôi nghĩ rằng cái lời của ông ấy là một cái lời vô trách nhiệm, ra là để gọi là bào chữa cho cái hành vi mà lẽ ra phải ký của chính quyền Cà Mau cũng như Đà Nẵng điểm trong việc nhận tiền của doanh nghiệp.
Việc tặng và nhận xe vừa qua đã gây sự chú ý lớn trong báo giới và công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Việt Nam, bản thân ông Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng cũng cho rằng cần phải xem động cơ, mục đích của việc này. Cụ thể hơn, ông nói cần kiểm tra lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa tặng xe ở Cà Mau và Đà Nẵng để xem họ hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước thế nào, hiệu quả kinh doanh ra sao mà có thể tặng xe vài tỷ đồng. Ông cũng nói cần làm rõ sau khi tặng xe, doanh nghiệp có được chính quyền địa phương ưu đãi gì không. Tuy nhiên ông Đạt cũng chỉ ra rằng, việc làm rõ động cơ, mục đích này là không dễ. Đây không phải lần đầu có việc doanh nghiệp tặng ô tô hay quà vật chất giá trị cao cho quan chức hay chính quyền địa phương. Bày tỏ trên các diễn đàn khác nhau và mạng xã hội, công chúng lâu nay cho rằng, việc tặng quà có thể thực hiện kín kẽ về luật để đạt lý, song vẫn khó thấu tình. Theo đó, nếu muốn đóng góp, tặng quà cho các địa phương, các doanh nghiệp có nhiều cách, ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều, như là xây nhà tình nghĩa, xây bệnh viện, trường học, đóng góp các nỗ lực xóa đói giảm nghèo và nhiều hoạt động khác. Họ lập luận từ lợi ích từ những chương trình như vậy dễ được mọi người nhìn thấy, trong khi việc tặng xe thì chỉ phục vụ cho rất ít người, do đó đương nhiên dư luận đặt ra mỗi nghi vấn. Ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, lãnh đạo hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh nói thành phố đặt mục tiêu giành giải Nobel Y học trong tương lai. Một nhà khoa học người Mỹ gốc Việt hoan nghênh tham vọng này, nhưng nhận xét đó là mục tiêu rất khó đạt được trong vòng từ 10 cho tới 20 năm tới. Theo báo chí Việt Nam, hôm 24 tháng 2, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã gặp hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu. Tại cuộc gặp, ông nói đội ngũ y bác sĩ của thành phố rất giỏi, có khả năng nghiên cứu khoa học. Và từ những tiềm lực đó, sắp tới chính quyền sẽ tập hợp các chuyên gia y tế đầu ngành để nghiên cứu thành lập một đề án có mục tiêu là trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được Nobel Y học. Báo chí trích lời ông Đinh La Thăng nhấn mạnh đầy tham vọng, nếu quyết tâm, tôi tin thành phố sẽ đạt được Nobel Y học. Ông cũng nói thêm, chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Những phát biểu của vị lãnh đạo thành phố lớn nhất và phát triển kinh tế nhất Việt Nam đã gây nhiều phản ứng hoài nghi trong công chúng, thể hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, trong khi đó giới chuyên môn chia sẻ những đánh giá có tính thực tiễn hơn. Hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Thái, một tiến sĩ sinh học người Mỹ gốc Việt có hàng chục năm kinh nghiệm, nói với đài VOA rằng phát biểu của ông Thăng nên được đón nhận một cách tích cực.
Những người nghiên cứu ở Việt Nam bây giờ nên nhìn thấy cái tuyên bố đó là một cái gì phấn khởi và tích cực, bởi vì ông lưu tâm đến cái vấn đề phát triển khoa học. Những nhà nghiên cứu ở Việt Nam thường than phiền rằng là chính quyền không có lưu tâm đến những vấn đề phát triển khoa học. Thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để cho họ thấy có cái sự lưu tâm đó. Và nếu mà những cái cơ quan, những cái vị giám đốc biết nắm lấy cái cơ hội này để kéo chính quyền về, để tạo dựng cho họ những cái nghiên cứu cụ thể, thì đó là cũng như là một điều rất tiêu cực. Những cái hoạt động và những cái kế hoạch của chính phủ như thế này, mình phải nên coi đó là một cái bước tích cực.
Tiến sĩ Thái đã tốt nghiệp trường Đại học California ở San Francisco cách đây gần 35 năm. Ông chuyên nghiên cứu và giảng dạy về các liệu pháp gen và tế bào. Mặc dù hoan nghênh ý tưởng của ông Đinh La Thăng khi đánh giá cụ thể về điều kiện và khả năng để thành phố Hồ Chí Minh có thể đoạt giải Nobel Y học, ông Thái nêu ra tham chiếu là trường Đại học California ở San Francisco và cho rằng trong vòng 2 thập kỷ nữa, điều này khó trở thành hiện thực. Ông nói,
theo kinh nghiệm của chúng tôi, ngay làm việc ở trường UCSF mà cũng có một số giáo sư đã đạt giải Nobel, thì chúng tôi thấy rằng là không thể được, ít nhất là trong vòng từ 10 hay 20 năm nữa, và nếu được thì cũng sẽ rất là khó khăn.
hiện là cố vấn chính về khoa học và quan hệ quốc tế tại Đại học Y Dược của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Thái chỉ ra để được giải thưởng Nobel thì không những phải có công trình cống hiến to lớn đối với nhân loại, mà còn phải là những khám phá có tính cách đột phá, thay đổi bộ mặt của khoa học và kỹ thuật hiện tại.
Ngày 26 tháng 2, nhóm tuổi trẻ yêu nước hải ngoại đã tổ chức Ngày Hội luận Nhân quyền với sự tài trợ của Cộng đồng Việt Nam, Nam California, thành phố Garden Grove. Từ California, anh Nguyễn Thiện Thành, thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước, nói với VOA rằng, ngoài đề tài nhân quyền, hội luận còn đề cập đến phong trào dân chủ, diễn biến hòa bình, tổ chức xã hội dân sự, truyền thông mạng xã hội, chính sách đối ngoại, kinh tế của Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam.
Luận kỳ này á, là thứ nhất á, là để tổng kết lại những cái sự việc đấu tranh của nhóm tuổi trẻ yêu nước, những cái thành viên ở trong nước đã bị cầm tù và đã bị đàn áp, và sau khi mà họ ra tù những cái hoàn cảnh của họ đó anh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là để chúng tôi mời một số diễn giả, những cái bậc mà họ hiểu rõ về chính trị để mà họ tham gia hội luận với chúng tôi á, để mà họ hướng dẫn những cái đường hướng đúng, để mà cho tuổi trẻ có một cái ý thức, một cái khái niệm gì đó về vấn đề đấu tranh dân chủ trong cái thời đại mới, nhất là cái nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump á.
Theo anh Thành, các diễn giả thuyết trình tại hội luận bao gồm tiến sĩ Lê Minh Nguyên, tổng kết các phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam thời gian qua, dược sĩ Christina Cao bàn về các giải pháp đấu tranh cho cộng đồng hải ngoại, kỹ sư Lê Thành Nhân và ông Phan Thanh Châu bàn về diễn biến hòa bình, ông Đỗ Như Diện và ông Phạm Đạt nói về vai trò của tổ chức xã hội dân sự. Ngoài ra, theo anh Thành, hội luận còn bàn về sự thay đổi các chính sách kinh tế, chính trị của Tổng thống Trump qua sự trình bày của ông Lý Văn Quý, giáo sư Nguyễn Bá Lộc, ông Đặng Văn Âu, vai trò của truyền thông xã hội qua tham luận của nhà báo Yên Vũ. Ông Thành nói rằng hội luận sẽ giúp xây dựng đường hướng đấu tranh cho giới trẻ, đặc biệt khi hiện nay người dân đã ý thức các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền.
Dân á, họ càng ngày họ càng ý thức hơn về vấn đề mà tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Họ thấy được thứ nhất á, là dân chủ nó gắn liền với dân sinh, thì người dân thấp cổ bé miệng bấy lâu nay á, nó không ảnh hưởng tới vấn đề về dân sinh của họ, thì bây giờ thì họ đã nhìn nhận được cái lợi ích của họ, họ đứng lên đấu tranh. Mà cái những người đầu tàu á, mà để mà giúp cho người dân hiểu rõ những cái vấn đề đó là những người đang bị cầm tù, hoặc là họ để ý và họ sẽ bắt bớ những người đó để nhằm cái mục đích là họ muốn triệt hạ những cái nguồn mà cung cấp những cái kiến thức và cái phương thức đấu tranh cho người dân nó mang lại cái hiệu quả. Thì tôi nghĩ là với cái đà bắt bớ này đó thì chứng tỏ một sự sợ hãi của người cộng sản Việt Nam.
Anh Thành kỳ vọng rằng sẽ có đổi mới trong phương thức đấu tranh trong thời gian sắp tới khi tăng cường kết hợp hoạt động đấu tranh cho nhân quyền với hoạt động truyền thông mạng xã hội Internet. Phát biểu tại hội luận nhân quyền, cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần giải thích vì sao nên thành lập các tổ chức xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam chứ không nên thành lập tổ chức chính trị.
Đó là vì theo luật pháp xã hội của Việt Nam hiện hành, tổ chức dân sự được phép tồn tại và không có quyền cầm quyền. Một cái tổ chức chính trị hiện nay bị cấm và bị quy vào điều 79 bộ luật hình sự Việt Nam, tội lật đổ chính quyền nhân dân. Do đó mục tiêu của chúng ta là đấu tranh nhưng phải bảo toàn lực lượng để tránh thiệt hại ở mức thấp nhất. Tôi còn ở trong nước. Tôi viết hơn 1.000 bài viết đăng lên mạng Internet và các tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài rồi, nó mới bắt nhốt tôi rồi. Vì nó cảm thấy tôi là cái người nguy hiểm quá. Chính Bộ Ngoại giao Mỹ nói như vậy đó. Bộ Ngoại giao Mỹ nói là đàm phán với Việt Nam để đưa tôi sang đây nó rất là khó khăn, tại vì Việt Cộng nói là Tạ Phong Tần một người rất nguy hiểm. Mặc dù trong 1.000 bài viết nó không có một câu một chữ nào hô hào lật đổ nhà cộng sản hết, không hề. Nhưng trong cáo trạng đưa ra tòa, có nói rằng Tạ Phong Tần đang thực hiện chiến tranh tâm lý.
Bà Tạ Phong Tần nói rằng ý thức được quyền con người là vấn đề cốt lõi của xã hội dân sự.
Và muốn có một cái xã hội dân sự, trước tiên ta phải có con người của xã hội dân sự. Con người xã hội dân sự từ đâu ra? Là một con người có ý thức về nhân quyền, về cái quyền con người của mình.
Bà Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công lý và Sự thật, bị bắt vào ngày 5 tháng 9, 2011 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà được trả tự do trước thời hạn và sang Mỹ vào ngày 19 tháng 9, 2015. Bà Tần cũng là một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào năm 2007. Anh Nguyễn Thiện Thành là thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước tại Việt Nam từ năm 2011. Sau khi thực hiện nhiều đợt kêu gọi thanh niên chống lại sự bá quyền của Trung Quốc, anh bị truy lùng nên phải sang Thái Lan tị nạn vào năm 2012 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thưa quý vị, Philippines đang chờ làm rõ mối quan hệ với Trung Quốc trước khi dỡ bỏ lệnh đình chỉ thăm dò trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Bộ trưởng Năng lượng của Philippines cho biết hôm thứ Hai. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi cho biết nước này đang nghiên cứu xem liệu đây có phải là lúc để dỡ bỏ lệnh đình chỉ hay không. Ông Cusi nói, bất kỳ hoạt động thăm dò nào cũng phải có sự chuẩn thuận của Bộ Ngoại giao Philippines là cơ quan có trách nhiệm tham vấn với phía Trung Quốc. Hàn Quốc nói Bắc Triều Tiên tổ chức 3 đội để thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Tình báo Hàn Quốc tin rằng các nghi phạm bị truy nã trong vụ giết anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bao gồm nhiều giới chức làm việc cho Bộ Ngoại giao và An ninh của quốc gia bị cô lập, theo các nhà lập pháp ở Seoul. Ông Kim Jong-nam bị các nữ sát thủ sử dụng chất độc thần kinh VX giết chết hồi đầu tháng này tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia. VX là hóa chất có khả năng giết người chỉ trong vài phút và bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bắc Triều Tiên không thừa nhận nạn nhân bị giết ở Malaysia là ông Kim Jong-nam, trong khi các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ tin rằng ông Kim, người đã chỉ trích sự kiểm soát của gia đình mình tại Bắc Triều Tiên, đã bị các điệp vụ miền Bắc ám sát. Nhà lập pháp Lee Cheong-woo dẫn thông tin từ tình báo Hàn Quốc cho các nhà báo biết, trong số 8 nghi phạm của vụ án, có 4 người thuộc Bộ An ninh Quốc gia và 2 người thực sự hành động là từ Bộ Ngoại giao. Ông Lee nói thêm rằng, đó là lý do tại sao đây là một vụ khủng bố được chỉ đạo bởi một quốc gia, được Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao trực tiếp tổ chức. Cảnh sát Malaysia đã xác định tổng cộng 8 người Bắc Triều Tiên là nghi phạm và đang truy tìm để thẩm vấn. Trong số các nghi phạm có một giới chức của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên được cho là vẫn còn ở Kuala Lumpur. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam đã chết trong vòng 15 đến 20 phút sau khi bị tấn công bởi hai phụ nữ được cho là đã bôi chất VX lên mặt ông. Ông Kim Jong-nam lúc đó đang ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur chờ chuyến bay đến Macau, nơi ông đang sống lưu vong dưới sự bảo hộ của Bắc Kinh. Hai nữ nghi phạm gồm một người Indonesia và một người Việt Nam đang bị giam giữ tại Malaysia. Các nữ nghi phạm nói với các đại sứ quán của mình rằng họ tưởng là đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình. Trong khi đó, một nhà lập pháp Hàn Quốc khác, Kim Byung-ki, cũng dẫn nguồn từ cơ quan tình báo cho biết những người Bắc Triều Tiên hoạt động trong 3 đội. 2 đội, bao gồm các giới chức của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, chịu trách nhiệm thuê mướn 2 phụ nữ Indonesia và Việt Nam và đưa họ đến Malaysia để thực hiện cuộc tấn công. Đội thứ 3 giữ vai trò hỗ trợ. Ông nói, tình báo Hàn Quốc cho biết, giới chức Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Hyun Kwang Song, đã được kết nối với Bộ An ninh Quốc gia và là một phần trong đội hỗ trợ. Cảnh sát Malaysia nói họ có thể sẽ ra lệnh bắt giữ đối với nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nếu ông không hợp tác, nhưng không rõ liệu họ có thể làm được như vậy hay không vì ông này có quyền miễn trừ ngoại giao. Một người Bắc Triều Tiên hiện đang bị cảnh sát Malaysia giam giữ là ông Ri Jong Choi, cũng được cho là một thành viên của đội hỗ trợ, theo ông Kim Byung Ki. Nhà chức trách Malaysia không bình luận gì về vai trò của bất kỳ người Bắc Triều Tiên nào trong vụ ám sát. Cuộc điều tra về vụ ám sát cũng như việc Malaysia từ chối bàn giao thi thể nạn nhân cho Bắc Triều Tiên trước khi thân nhân của nạn nhân chính thức xác nhận đã gây ra rạn nứt về ngoại giao giữa hai chính phủ, vốn được xem là thân thiện cho tới nay.
Tiến trình luận tội Tổng thống Park Geun-hye ở Nam Triều Tiên bước vào hồi kết hôm thứ Hai khi Tòa án Hiến pháp mở phiên luận tội cuối cùng, trong khi quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-yeon từ chối gia hạn cuộc điều tra vụ bê bối tham nhũng. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Brian Padden tường trình rằng hồi tháng 12, Quốc hội Nam Triều Tiên biểu quyết với tỷ lệ áp đảo quyết định đình chỉ chức Tổng thống của bà Park Geun-hye vì bị cáo giác thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil moi tiền các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, buộc họ đóng góp đến hơn 69 triệu đô la vào hai quỹ tài trợ có nhiều mờ ám để đổi lại các điều kiện ưu đãi trong kinh doanh hay tránh bị đe dọa kiểm toán thuế. Còn có hai vụ truy tố khác, một vụ liên quan đến cách giải quyết bị cáo buộc là lơ đễnh trong tai nạn chiếc phà Seoul bị đắm năm 2014, làm hơn 300 người thiệt mạng, và một vụ liên quan đến việc bà Choi cố tình lạm dụng quan hệ với Tổng thống để đưa con gái bà vào một trường đại học danh tiếng. Tổng thống Park bị ngưng chức trong thời gian Tòa án Hiến pháp xem xét tính hợp pháp của kiến nghị luận tội, một tiến trình pháp lý có thể kéo dài đến 6 tháng. Bà Park không đến dự phiên biện hộ cuối cùng và tiếp tục công khai tuyên bố vô tội và nói rằng bà chưa bao giờ hưởng bất cứ lợi ích tài chính nào trong nhiệm kỳ tổng thống của bà và bà không hay biết bất cứ hành động bất hợp pháp nào mà bạn bè hay thuộc cấp của bà đã làm. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng các luật sư của bà Park áp dụng chiến thuật biện hộ bất chấp đạo lý để chống lại kiến nghị luận tội dựa trên những quy định pháp lý nhằm cố trì hoãn tiến trình luận tội ở Tòa án Hiến pháp. Hiến pháp Nam Triều Tiên quy định ít nhất 6 trong tổng số 9 thẩm phán của tòa tối cao đồng ý phán quyết mới có hiệu lực. Hiện chỉ có 8 thẩm phán tại tòa sau khi chánh thẩm Park Han-chu mãn nhiệm vào tháng 1. Thẩm phán Lee Jung-mi sẽ mãn nhiệm vào ngày 13 tháng 3. Chưa có đề cử nào khác cho các chức thẩm phán đó trong thời gian luận tội Tổng thống Park. Tòa án đã tỏ dấu hiệu sẽ cố đi đến phán quyết trước khi thẩm phán Lee mãn nhiệm. Tuy nhiên, một trong các luật sư của Tổng thống Park nói phán quyết của Tòa án Hiến pháp với 8 thẩm phán đưa ra có thể bị kháng cáo. Các luật sư của bà Park cũng tranh luận rằng 13 cáo buộc luận tội được gộp chung trong một kiến nghị và từng cáo buộc một sẽ không được biểu quyết riêng biệt và toàn bộ tiến trình đó có thể không có hiệu lực. Cũng trong ngày thứ Hai, quyền Tổng thống Nam Triều Tiên Hwang Kyo-an từ chối gia hạn cho cuộc điều tra của công tố viên đặc trách liên quan đến vụ bê bối lợi dụng ảnh hưởng của Tổng thống. Ông Hong Kun-hye, người phát ngôn của Thủ tướng Hàn Quốc, nói:
Sau khi thận trọng cân nhắc, quyền Tổng thống quyết định tốt nhất cho sự ổn định của đất nước là không gia hạn cuộc điều tra đặc biệt và để cho các công tố viên thực hiện công việc.
Đoàn công tố đặc biệt được thành lập hồi tháng 12 do có những lo ngại rằng các công tố viên của Bộ Tư pháp do chính quyền của Tổng thống Park bổ nhiệm có thể bị dư luận xem là sẽ có xung đột lợi ích trong cuộc điều tra. Trong 90 ngày qua, đoàn công tố đặc biệt đã kết tội hoặc bắt giữ nhiều nhân vật chính trị và doanh nghiệp Choi Bu có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, trong đó nhà lãnh đạo của tập đoàn Samsung là ông Jae Lee. Tuy nhiên, Tổng thống Park và nhóm biện hộ của bà từ chối hợp tác với cuộc điều tra và quyền Tổng thống Hwang từ chối một đề nghị cho khám xét văn phòng của bà Park trong Nhà Xanh vì lý do an ninh quốc gia. Công tố viên đặc biệt trước đó đã đề nghị gia hạn tiếp cuộc điều tra và bày tỏ thất vọng trước việc quyền Tổng thống Hwang bác bỏ đề nghị đó. Ông Lee Kuchu, người phát ngôn của Hội đồng Công tố đặc biệt, nói công tố viên đặc biệt cho rằng đó là một điều đáng tiếc khi quyền Tổng thống Hwang Kyo-yeon không chấp thuận gia hạn cho cuộc điều tra trong khi cuộc điều tra về những vấn đề theo yêu cầu của đoàn công tố đặc biệt chưa hoàn tất. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa, Đảng Đối lập chính ở Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết họ sẽ tìm cách luận tội Thủ tướng vì từ chối gia hạn cho cuộc điều tra của Hội đồng Độc lập. Quyền Tổng thống Hwang được Tổng thống Park bổ nhiệm làm Thủ tướng vào năm 2015, được xem là có nhiều khả năng sẽ là một ứng cử viên bảo thủ cho chức Tổng thống nếu kiến nghị luận tội của bà Park được chấp thuận. Vụ bê bối lợi dụng ảnh hưởng của Tổng thống và vụ luận tội Tổng thống đã gây chia rẽ sâu sắc Nam Triều Tiên. Cuối tuần qua, mấy vạn người xuống đường biểu tình ở thủ đô Seoul yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Cuối tuần nào cũng có cuộc biểu tình kể từ khi vụ bê bối này đổ bể. Một số thủ lĩnh đối lập công bố dự định sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tòa án hiến pháp ra phán quyết và nếu kiến nghị luận tội được tòa chấp thuận. Nếu tòa bác bỏ kiến nghị luận tội, bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm nay trước khi nhiệm kỳ tổng thống 5 năm duy nhất của bà Park kết thúc vào đầu năm 2018. Hồi tháng trước, những người ủng hộ bà Park theo khuynh hướng bảo thủ đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn. Nhiều người tham gia các cuộc biểu tình đó mang cờ Mỹ và chỉ trích những người ủng hộ luận tội là những cảm tình viên của chế độ Bắc Triều Tiên. Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từng được xem là một người theo quan điểm bảo thủ có nhiều khả năng ra tranh cử để kế nhiệm bà Park, nhưng ông đã rút tên sau khi bị truyền thông báo chí chỉ trích và tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị. Một nghi phạm khủng bố đã bị cảnh sát Indonesia bắn chết sau khi một quả bom tự chế phát nổ gần một tòa nhà chính phủ tại thành phố Bandung, Indonesia. Cảnh sát trưởng của tỉnh Tây Java, Anto Jalian, nói không có ai bị thương khi một thiết bị sử dụng áp lực nồi áp suất phát nổ vào hôm thứ Hai trong khu vực trống bên cạnh đó. Ông Jalian cho biết nghi can đã chạy vào tòa nhà sau vụ nổ và phóng hỏa bên trong trước khi hắn bị bắn và thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Indonesia là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công khủng bố của các chiến binh Hồi giáo trong những năm qua, trong đó có vụ đánh bom ở đảo Mali, năm Bali năm 2002, khiến 202 người thiệt mạng. Hàng ngàn người Nga đã tuần hành qua trung tâm của Moscow hôm Chủ nhật để vinh danh lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov, 2 năm sau khi ông bị bắn chết gần bức tường Kremlin, và kêu gọi điều tra thêm về cái chết của ông. Ông Nemtsov, 55 tuổi, một cựu phó thủ tướng và người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết trên một cây cầu gần Điện Kremlin vào đêm 27 tháng 2 năm 2015 khi ông đi bộ từ nhà hàng về nhà cùng bạn gái. Các nhà điều tra đã buộc tội nhiều người đàn ông Chechnya trong vụ giết người, nhưng các luật sư cho con gái ông Nemtsov nói cuộc điều tra đã không phát hiện ra được người đã ra lệnh nổ súng. Ông Putin nói ông ủng hộ cuộc điều tra về vụ giết ông Nemtsov. Cuộc diễu hành diễn ra trùng hợp với việc phóng thích một nhà hoạt động chống Điện Kremlin, Ira Dadin, khỏi một nhà tù ở Siberia hôm Chủ nhật. Ông là người đầu tiên bị bắt giam theo luật mới, trong đó quy định một số hình thức biểu tình bất bạo động là tội hình sự.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài tường trình của Ngọc Hân về các sinh hoạt ngoại giao nhộn nhịp tại Australia mà trọng tâm là cuộc thảo luận song phương tại Sydney với Tổng thống Indonesia về vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Kính thưa quý thính giả, Australia vừa trải qua một tuần lễ hết sức nhộn nhịp trong lĩnh vực bang giao quốc tế tại Sydney cũng như tại Washington và London. Tất nhiên là một quốc gia tiếp cận với Biển Đông, chính phủ Úc Malcolm Turnbull không thể không quan tâm theo dõi và thảo luận với các đối tác, đặc biệt là nhân chuyến thăm viếng Sydney của Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi cuối tuần. Tuần qua tại Sydney, thủ đô kinh tế thương mại Úc Châu, thay vì tại thủ đô chính trị Canberra, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đón tiếp hai vị trưởng nhiệm hành pháp nước ngoài, đó là Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Hai chuyến công du này chồng chéo với nhau vì trong khi Thủ tướng Israel chưa lên đường trở về nước, Tổng thống Indonesia lại đến. Indonesia là một quốc gia Hồi giáo và không hoặc chưa công nhận Israel, nhưng đã công nhận Palestine, trong khi Australia đã công nhận Israel từ lâu nhưng vẫn chưa công nhận Palestine. Trong bang giao song phương, đây là lần đầu tiên mà một Thủ tướng Israel đương nhiệm đã đến viếng thăm chính thức Australia. Chuyến công du có thể gọi là lịch sử này lại gây nhiều tranh cãi. Lý do là vì vấn đề tranh chấp giữa Palestine và Do Thái rất phức tạp mà lại có nhiều liên hệ với chính sách của Mỹ tại vùng Trung Đông, nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump đã không xác nhận rõ ràng về giải pháp hai nước trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu tại Washington DC trong tuần trước. Tại Australia, từ nhiều năm nay, chính phủ và đảng đối lập đều đồng ý rằng vấn đề tranh chấp chỉ có thể giải quyết khi Palestine và Israel đều là hai quốc gia độc lập, tôn trọng lẫn nhau trong hòa bình. Thế nhưng, đối với chương trình xây cất nhà cửa tại vùng lãnh thổ của Palestine mà Israel đã chiếm đóng từ năm 1967, thì đảng lao động ở thế đối lập có quan điểm khác với chính phủ. Bởi vậy, một cách không chính thức, hai cựu thủ tướng và hai cựu ngoại trưởng thuộc đảng lao động đã lên tiếng yêu cầu chính phủ liên đảng nên lập tức công nhận Palestine như là một nước độc lập. Tất nhiên, ở thế cầm quyền Liên đảng Tự do Quốc gia chưa có thể làm được việc này. Thứ nhất, có thể là vì sức ép từ phía Mỹ và Israel. Và thứ hai, rất quan trọng trong sinh hoạt chính trị quốc nội là vì thế lực tài chánh và vận động chính trị sức mạnh của cộng đồng người Úc gốc Do Thái. Tuy vậy, kết quả ngoại giao mà Thủ tướng Netanyahu đạt được là Australia nói chung đã xác nhận mạnh mẽ sự ủng hộ dành cho Israel. Trong khi đó, tại Washington DC, Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop đã có cơ hội gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Rex Tillerson. Điều này quan trọng cho Canberra vì chính phủ Úc chưa hiểu rõ lập trường của chính quyền Donald Trump, không những trong bang giao song phương, đặc biệt là quan hệ đồng minh theo Hiệp định ANZUS, mà còn trong vấn đề Biển Đông và chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Cũng như tại Washington, Ngoại trưởng Julie Bishop đã thảo luận vấn đề chống khủng bố với Ngoại trưởng Boris Johnson của Vương quốc Anh khi tới London trên đường trở về Australia. Vấn đề hợp tác chống khủng bố và cuộc tranh chấp Biển Đông cũng là hai trong số các đề tài thảo luận giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Sydney hồi cuối tuần. Đây là cuộc hội kiến cấp lãnh tụ hàng năm giữa hai nước láng giềng. Đáng lẽ ông Widodo đã thăm viếng hồi cuối năm 2016, nhưng đã phải đình hoãn vì lúc bấy giờ có nhiều cuộc biểu tình của dân chúng tại thủ đô Jakarta. Cũng vào cuối năm, một vấn đề tuy nhỏ nhưng rất nhạy cảm đối với Indonesia, khi một sĩ quan đơn vị lực lượng đặc biệt Indonesia phát hiện một tài liệu giảng huấn do đơn vị đặc biệt Úc soạn thảo trong cuộc tập huấn chung tại Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc. Tài liệu này bị coi là có tính cách xúc phạm đối với Indonesia, mà hậu quả là hợp tác tập huấn bị tạm thời đình chỉ. Mọi việc được phía quân lực Úc điều tra và xin lỗi, nên khi Tổng thống Widodo đặt chân đến Sydney, hai bên đã loan báo hợp tác giữa hai quân lực trở lại bình thường. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, có 250 triệu dân và là nước láng giềng ở phía Bắc Úc Châu. Hai nước chia sẻ tầm nhìn chiến lược và mỗi năm đều có hội nghị ngoại giao và chiến lược song phương gọi là 2+2. Các tổ chức khủng bố tại Trung Đông, cá biệt là Islamic State gọi tắt là IS, đã thu hút một số công dân Úc và nhiều công dân Indonesia tham chiến trong hàng ngũ của họ tại Syria và Iraq. Nay tình hình quân sự đang thay đổi và có vẻ bất lợi cho tổ chức khủng bố này tại Syria, nên Úc, Mỹ, Anh và Indonesia đều lo ngại những phần tử công dân này trở về nguyên xứ và do đó có thể tạo ra nguy cơ khủng bố địa phương. Cuộc họp báo chung của hai lãnh tụ cũng như bản thông cáo chung của hai chính phủ Úc và Indonesia đều nhấn mạnh đến hợp tác chống khủng bố, kể cả chia sẻ tin tức tình báo. Trên căn bản rộng hơn, hai nước cam kết hợp tác an ninh quốc phòng và phát triển giao thương. Indonesia không những là thành viên lớn nhất của tổ chức ASEAN mà còn được coi là có khả năng trở thành một cường quốc kinh tế trong vòng vài thập niên sắp tới. Việt Nam cũng có cơ may trở thành một nước lớn về mặt kinh tế trong tổ chức ASEAN. Thế nhưng trong năm 2017, giao thương giữa Úc Châu và Indonesia hãy còn ở mức rất thấp, tương đương khoảng 15 tỷ đô la, tức là thấp hơn giao thương giữa Úc với 24 triệu dân và New Zealand với 4 triệu rưỡi dân. Trị giá thương mại và đầu tư giữa Australia và New Zealand là 130 tỷ đô la và New Zealand là đối tác thương mại đứng hàng thứ 8 của Úc, trong khi cả Indonesia và Việt Nam đều không nằm trong danh sách 10 quốc gia hàng đầu. Hồi tháng 3 năm 2015, khi ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ, công du Úc Châu, hai nước đã đồng ý nâng băng giao song phương lên mức hợp tác toàn diện cải thiện, bao gồm cả việc đẩy mạnh giao thương. Thế nhưng, cũng như Indonesia, giao thương giữa Úc Châu và Việt Nam vẫn còn ở mức khoảng 11 tỷ đô la mà thôi. Nhìn từ quan điểm của Việt Nam và tập thể người Việt tại Úc Châu, thì chuyến công du của Tổng thống Joko Widodo còn có ý nghĩa đặc biệt. Đó là việc lãnh đạo hai nước Australia và Indonesia xác nhận quan điểm chung đối với chính sách của Bắc Kinh và cuộc tranh chấp ở Biển Đông, mặc dù Trung Quốc đã không được nêu đích danh trong cuộc họp báo chung cũng như trong bản thông cáo chung. Sự kiện này có ý nghĩa vì có lẽ Canberra cũng như Jakarta đều đang nghiên cứu lập trường mới của chính quyền Donald Trump và riêng của Ngoại trưởng Rex Tillerson. Trong vài năm gần đây, Jakarta đã bày tỏ ý muốn đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề Biển Đông. Mặc dù một cách chính thức, Indonesia không phải là quốc gia tranh chấp, ngoại trừ vấn đề thềm lục địa tại vùng cực Nam mà Bắc Kinh đã bao gồm trong đường lưỡi bò chính đoạn. Trong bản thông cáo chung gồm 35 đoạn, hai chính phủ đã ghi nhận ở đoạn 22 như sau, xin trích dẫn. Nhìn nhận an ninh và ổn định sẽ yểm trợ cho vùng Đông Nam Á phồn thịnh kinh tế. Hai lãnh tụ nhấn mạnh đến sự quan trọng duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại biển Nam Hoa, tức là Biển Đông. Hai lãnh tụ đặt nặng tầm quan trọng, tôn trọng chủ quyền các nước và các nước tranh chấp giải quyết vấn đề một cách hòa bình, hoàn toàn tôn trọng tiến trình ngoại giao và luật pháp theo đúng luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Hai lãnh tụ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng không sử dụng vũ lực và giảm hạ căng thẳng, tránh những động thái có thể làm vấn đề phức tạp leo thang, ảnh hưởng đến nền hòa bình và sự ổn định. Lãnh tụ hai nước cũng nhấn mạnh đến sự tuân hành bản tuyên bố ứng xử DOC và mong đợi hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử COC cho vùng Biển Đông, hết trích dẫn. Thủ tướng Malcolm Turnbull và Tổng thống Widodo còn hẹn gặp nhau tại những hội nghị quốc tế quan trọng, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS sẽ được tổ chức tại Philippines và thượng đỉnh diễn đàn châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, mà Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào cuối năm nay 2017. Ngọc Hương tường trình từ Sydney, Australia.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Và bây giờ là bài phóng sự về nhà trình tường của đồng bào Tây Nùng do nhóm phóng viên của VOA Việt ngữ thực hiện.
Nhà trình tường bằng đất sét, không có cốt thép nhưng vẫn xây được các tầng lầu và độ an toàn cao. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ là lối kiến trúc chung của đồng bào thiểu số ở Đông Bắc và Tây Bắc. Nếu như đời sống người vùng cao Tây Bắc gắn với nhà trình tường bao nhiêu, thì rời bỏ nhà trình tường và đẩy loại kiến trúc này vào quá khứ đang là nguy cơ lớn ở đồng bào Tây Nùng Đông Bắc. Hiện tại, cả một vùng Đông Bắc rộng lớn với hàng triệu nhà trình tường lợp ngói âm dương đã bị thay thế bằng nhà xây bê tông cốt thép, chỉ còn lác đác vài xóm nhà trình tường ở Lộc Bình, Lạng Sơn. Dường như đây là dấu vết cuối cùng của các xóm nhà trình tường một thuở. Bà Thủy, đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Cái nhà trình tường lấy gỗ về đông từng khôn một, làm là khoảng 1-2 tháng mới xong. Thế là chạy tàu về Năm 80, 79 chạy tàu. Năm 80 làm. Làm thì chả biết năm nào được 10 năm là mưa đá hỏng hết nhà, hỏng hết ngói. Thế lại đi lấy về lợp lại. Đấy, khổ lắm, hai ông bà khác ở. Đấy, hai ông bà khác ở. Thế hai đứa cháu ngoài về ngủ cùng bà, gọi là cài sứa. Thế là ướt hết, tắt nước, ra cửa. Đấy, ở trong nhà.
Kiến trúc đặc trưng, không có pha trộn với bất kỳ loại hình kiến trúc nào. Những chi tiết như đòn rường đỡ mái hiên, cách bố trí mái ngói và các ô cửa luôn tuân theo quy tắc khí động học. Chính điều này tạo cho nhà trình tường luôn giữ không khí ấm áp, không bị ẩm ướt vào mùa đông và mùa hè thì thoáng mát, dễ chịu. Nhiều nhà trình tường kết hợp thêm quét vôi nội thất để che lớp đất, có cảm giác như đang bước vào một ngôi nhà xây, tường dày từ 60 đến 80 phân, thoáng mát, dễ chịu. Bà Vị, người đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Người ta giúp không lấy tiền, không giúp người ta trong làng giúp thôi. Là một tháng mới thêm cái nhà này.
Ông Ngọc, đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Kể lại chuyện xưa mà các cụ làm cái nhà này á, thì đào cái sới cái đất lên đó. Xong là nhào nước, cho nước vô, cho nước xuống, cho có cái dơm á. Dơm nó nhào nước, lấy có người lấy trâu về đi đầm ấy, đi quanh, người ta bảo là quần đó, quần cho nó dẻo xong là mới có cái khuôn cố, thì nó trồng 40 phân, mỗi một mặt 40 phân, nó thành vuông ấy, xong là mới chỉnh lấy cái cây, như cái chỉnh ấy. Trình từng lớp với một cái khuôn đó là 40 phân, xong cứ là trồng lên khi đến kia thỉnh thoảng lại cho cái cây ngang để nó rằng nhau để đỡ nứt.
Có một nguyên nhân rất lớn khiến cho nhà trình tường nhanh chóng đi vào dị vạn, đó là sự mặc cảm cái nghèo đang ngày càng lớn ở đồng bào thiểu số. Trận gió thời đại cuốn qua khiến cho hầu hết người đồng bào thiểu số cuống cuồng trong trận lốc vật dục. Tìm lại không khí một gia đình làm nhà, thì cả xóm chung tay làm. Gia đình đó chỉ lo cơm trưa, không phải trả tiền công. Mọi người thương yêu, đùm bọc nhau là điều rất khó thời bây giờ. Bà Duyên, đồng bào Tài chia sẻ.
Trình tường mát hơn nhưng mà nó không chắc bằng cái nhà xây ạ. Nhưng thì nếu mà có điều kiện thì xây thì tốt hơn. Nó chắc hơn rồi nó được lâu hơn, bền hơn. Cái nhà trình tường thì cũng cũ lắm rồi mà, lâu lắm rồi. Từ đời ông bà rồi thì... nếu mà có điều kiện thì xây thôi.
Chẳng biết những ngôi nhà trình tường bằng đất vàng này sẽ tồn tại như một cổ tích đến bao giờ.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Cao Huy Huân về việc dựng rào chắn trên vỉa hè của ngành quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm rồi được một fan cười ra nước mắt khi cơ quan quản lý đô thị tại Sài Gòn cho lắp rào chắn ở vỉa hè để ngăn không cho xe gắn máy leo lên lề đường, gây mất trật tự và làm xấu mỹ quan đô thị. Dù đây được xem là một nỗ lực của ngành quản lý để giúp dòng người đi xe máy không được lấn chiếm vùng không gian dành cho người đi bộ, nhưng nó đặt ra những hạn chế rất đáng quan tâm. Trước hết là vấn đề rào ai. Rõ ràng, hình ảnh cho thấy sau khi đặt rào chắn, người đi xe máy vẫn cứ phi lên lề đường, cần vài ba động tác lượn vòng hết sức điệu nghệ, nhưng không quá khó khăn, đã có thể vượt qua cái rào chắn còn con này. Trong khi đó, nếu người khuyết tật phải dùng nạng hay xe lăn, hay người già yếu phải chống gậy đi bộ, thì việc qua lại những khu vực như thế nào sẽ là điều khó khăn, thậm chí là không làm được. Như vậy, xét về tính hiệu quả, cái rào chắn không cản đúng người nó cần phải cản. Trái lại, nó cản đường những người lẽ ra phải được di chuyển tự do, thoải mái trên phần đường của họ.
Thứ hai, chuyện cái rào chắn khiến tôi nhận ra rằng ý thức và lòng tự trọng đã trở thành điều xa xỉ với rất nhiều người Việt Nam. Một nơi lẽ ra không dành cho họ, được phân cách bởi lề đường, cũng bị họ chiếm. Rồi đến khi rào lại, họ vẫn tiếp tục không buông tha. Sự khủng hoảng về ý thức tự giác và lòng tự trọng khiến cái rào chắn, vốn là biểu tượng phân chia một trật tự hẳn hoi, cũng trở nên vô dụng. Hãy nhìn xuống những tuyến đường phố sầm uất, ưu thế luôn thuộc về những phương tiện có tải trọng lớn như xe tải, container, xe ben hay những chiếc xe sang trọng được gắn biển số xanh, có thể chạy ngược chiều bất chấp dân hai bên đường đủ tiếng thị phi. Trật tự sau đó dành cho những chiếc xe buýt, xe ô tô, xe máy và gần như không còn chỗ cho những người yếu thế, làm người đi bộ, người đi xe lăn, vốn là những người không tạo ra áp lực giao thông hay gây tắc nghẽn đô thị. Mở rộng ra, tâm thức của rất nhiều người Việt đang nhìn ngược về cái thời ăn lông ở lỗ, nơi kẻ mạnh, kẻ đủ sức uốn lượng, luồn lách, kẻ có đủ những phương tiện giúp họ trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, ít bị tổn thương hơn, là những kẻ chiến thắng.
Điều thứ ba, chiếc rào chắn cho thấy sự sáng tạo một cách ngờ nghệch, thiếu tính toán của ngành quản lý giao thông đô thị ở Sài Gòn. Ở các quốc gia tiên tiến hơn như Singapore, Nhật Bản, hệ thống giao thông của họ cồng kềnh hơn, phức tạp hơn, nhưng chẳng hề có cái rào chắn vô dụng nào như cái rào chắn vừa mới dựng lên ở Sài Gòn. Họ quản lý bằng những rào chắn vô hình, đạo đức và tinh thần thượng tôn pháp luật. Anh có hai chọn lựa khi tham gia giao thông. Một là anh tự giác tuân thủ các tín hiệu, nhường nhịn lẫn nhau trong ứng xử. Đổi lại, anh được mọi người xung quanh tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh. Người Nhật xem việc không xếp hàng, lấn chiếm đường của người yếu thế là những hành vi không thể chấp nhận trong cương vị là một con người. Trong khi đó, luật pháp cũng là rào chắn để củng cố giá trị về đạo đức. Anh phải tuân thủ những quy định chung về giao thông, dù anh có tự giác hay không, có muốn hay không. Nếu vi phạm, các mức phạt sẽ là vô cùng nặng nề.
Chiếc rào chắn ở những tuyến phố Sài Gòn chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng phản ánh một vấn đề lớn không chỉ ở lĩnh vực giao thông và rất nhiều vấn đề khác của đất nước. Trong đó, cả hai rào chắn vô hình nhưng hữu hiệu là rào chắn đạo đức và rào chắn pháp luật đang bị thay thế bởi những chiếc rào chắn theo đúng nghĩa đen, cứng, gai góc, ám ảnh trực giác, nhưng chỉ hạn chế quyền lợi của những người yếu thế. Đó là tư duy quản lý đất nước theo kiểu không quản được thì cấm. Thay vì dùng giáo dục và luật pháp kết hợp với hiến pháp để đưa người dân vào những quỹ đạo chung đầy văn minh và hiệu quả, thiết nghĩ ngành quản lý giao thông và nhiều ngành khác hãy mạnh dạn đập bỏ cái rào chắn bằng vô dụng kia đi và tiến hành xây dựng những cái rào chắn mang giá trị đạo đức và thượng tôn pháp luật để củng cố trật tự của quốc gia.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm và lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đang nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu quốc tế. Trong một lệnh hành pháp mới đây, Tổng thống Trump kêu gọi thực thi và củng cố luật liên bang để phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những chi nhánh của các tổ chức này, kể cả các băng đảng hình sự, các tổ chức buôn lậu ma túy, các tổ chức làm tiền giả và những tổ chức khác có những hoạt động bất hợp pháp đe dọa an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Những hoạt động này bao gồm chuyển lậu, buôn người bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và các chất khác, buôn lậu động vật hoang dã và vũ khí, tham nhũng, tội phạm trên mạng, giả mạo, các tội phạm tài chính và đánh cắp tài sản trí tuệ, cũng như che giấu và chuyển bất hợp pháp những tài sản thu được từ những tội phạm này. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ thị cho các cơ quan thi hành luật pháp đặt ưu tiên vào việc nhận diện, làm gián đoạn và giải tán các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong những lĩnh vực bất hợp pháp này qua việc điều tra, bắt giữ và xử lý những thành viên của các tổ chức này, dẫn độ để bị xét xử tại Mỹ và vào lúc thích hợp vào hợp pháp, tống xuất ngay những người nước ngoài là thành viên của những tổ chức như vậy. Lệnh cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài hoạt động trong cùng một lĩnh vực, cũng như phát triển những chiến lược tối đa hóa sự hợp tác giữa tất cả các cơ quan liên bang để chống lại các tội phạm như thế, bên trong và cả bên ngoài nước Mỹ. Lệnh hành pháp ghi rõ là những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là lực đẩy của tội phạm, tham nhũng, bạo động và thống khổ. Đặc biệt, nạn buôn lậu của các băng đảng kiểm soát các loại ma túy đã làm gia tăng việc sử dụng ma túy, làm nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng những tội phạm bạo động liên hệ đến ma túy. Cũng vậy, việc chuyển lậu và buôn người do những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thực hiện có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Những tội phạm này, cùng với nhiều tội phạm khác, đang làm giàu và củng cố quyền lực của những tổ chức này trên sự thống khổ của người dân Mỹ. Với lệnh hành pháp này, các cơ quan liên bang Mỹ dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa, phù hợp với luật pháp, có trách nhiệm phát triển các chiến lược, sử dụng các nguồn lực và cùng nhau làm việc để tiến tới một mục đích then chốt. Lệnh hành pháp này ghi rõ một phương cách toàn diện và quyết định cần được thi hành để dẹp tan các tổ chức tội phạm này và khôi phục an toàn cho người dân Mỹ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi sự chương trình ngân sách liên bang bằng cách đề xuất các tăng chi tiêu quốc phòng và cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác. Các giới chức chính quyền Mỹ cho biết Tòa Bạch Ốc đã đưa ra kế hoạch chi tiêu liên bang chi tiết trong một bản ghi nhớ gửi cho các cơ quan vào ngày thứ Hai. Văn phòng Quản lý và Ngân sách nói phát thảo ngân sách hoàn chỉnh hơn dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 3. Ông Trump từ khi còn là một ứng cử viên tổng thống đã hứa là sẽ tăng cường quân đội. Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông cam kết sẽ có một trong những củng cố quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong khi đó, người được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề cử cho chức Bộ trưởng Hải quân đã từ bỏ cân nhắc cho vị trí này vào ngày Chủ nhật. Đây là lần thứ hai người được ông Trump đề cử đứng đầu một trong những lực lượng vũ trang đã rút lui vì nguyên tắc xung đột lợi ích trong chính phủ. Tháng trước, ông Trump đề cử ông Philip Bilden, một giám đốc cổ phần tư nhân và cựu sĩ quan tình báo quân sự vào chức lãnh đạo Hải quân, lực lượng mà Tổng thống cam kết sẽ mở rộng. Trong tuyên bố hôm Chủ nhật, ông Bilden nói, sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, tôi xác định là tôi không thể đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đạo đức chính phủ mà không làm hại quá mức các lợi ích tài chính riêng của gia đình. Philippines đang chờ làm rõ mối quan hệ với Trung Quốc trước khi dỡ bỏ lệnh đình chỉ thăm dò trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Bộ trưởng Năng lượng Philippines cho biết hôm thứ Hai. Bộ trưởng Alfonso Cusi cho biết nước này đang nghiên cứu xem liệu đây có phải là lúc để dỡ bỏ lệnh đình chỉ hay không. Ông nói bất kỳ hoạt động thăm dò nào cũng phải có sự chuẩn thuận của Bộ Ngoại giao Philippines, là cơ quan có trách nhiệm tham vấn với phía Trung Quốc. Tình báo Hàn Quốc tin rằng các nghi phạm bị truy nã trong vụ giết anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bao gồm nhiều giới chức làm việc cho Bộ Ngoại giao và An ninh của quốc gia bị cô lập. Nhà lập pháp Lee Jeong-woon dẫn thông tin tình báo Hàn Quốc cho biết, trong số 8 nghi phạm của vụ án có 4 người thuộc Bộ An ninh Quốc gia và 2 người thực sự hành động là từ Bộ Ngoại giao của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, một nhà lập pháp Hàn Quốc khác cũng dẫn nguồn từ cơ quan tình báo cho biết những người Bắc Triều Tiên hoạt động trong 3 đội. Hai đội bao gồm các giới chức của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm thuê mướn 2 phụ nữ Indonesia và Việt Nam và đưa họ đến Malaysia để thực hiện cuộc tấn công. Đội thứ 3 giữ vai trò hỗ trợ. Một nghi phạm khủng bố đã bị cảnh sát Indonesia bắn chết sau khi một quả bom tự chế phát nổ gần một tòa nhà chính phủ tại thành phố Bandung. Cảnh sát trưởng của tỉnh Tây Java Anton Chalia nói không có ai bị thương khi một thiết bị tự chế phát nổ hôm thứ Hai trong khu vực trống gần đó. Cảnh sát trưởng cho biết nghi can đã chạy vào tòa nhà sau vụ nổ và phóng hỏa bên trong trước khi hắn bị bắn và thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Hàng ngàn người Nga đã tuần hành qua trung tâm Moscow hôm Chủ nhật để vinh danh lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov 2 năm sau khi ông bị bắn chết gần bức tường Kremlin và kêu gọi điều tra thêm về cái chết của ông.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.